chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ phản ánh khúc anh hùng ca, nêu gương những con người dũng cảm, không sợ hy sinh khi giáp mặt quân thù, các tác phẩm của nhà văn mặc áo lính Chu Lai còn phản ánh chân thực số phận những người lính trở về sau chiến tranh. Giữa cái tốt cái xấu đan xen, không ít người lính đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu của số phận. Thế nhưng sau những thử thách vấp ngã, họ vẫn giữ được những phẩm chất sáng đẹp của người lính Cụ Hồ. Trong hoàn cảnh nào cũng vẫn ấm áp nghĩa tình giữa những người đồng đội năm xưa. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn tiểu thuyết Bức chân dung người đàn bà lạ của nhà văn Chu Lai. Tiểu thuyết kể về những thất bại đắng cay trong sự nghiệp tình duyên khi trở về với đời thường của Hoài Linh, người họa sĩ tài hoa dũng cảm lừng danh một thời giữa bom đạn Trường Sơn. Chính trong lúc tưởng chừng buông xuôi, sự xuất hiện của người đàn bà lạ đặt bức vẽ chân dung đã kéo ông trở về với những đam mê, khao khát sống mãnh liệt như cái thời nơi Trường Sơn khói lửa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc phần đầu tiểu thuyết Bức chân dung người đàn bà lạ của nhà văn Chu Lai. Mẹ cái trò đời. Cùng với tiếng chửi mang âm thanh khàn đục giọt dẹt của đờm dãi đã trở thành câu cửa miệng đó, là cả một tấm biển to tướng có hàng chữ bay bướm chào mừng hội nghị khách hàng bị ném bẹt xuống đất. Chưa đủ, nó còn được chủ nhân nhấc lên một lần nữa, quăng sâu vào bụi rậm toàn những cây chó đẻ vàng khè. Tại đó có không ít những tấm biển khác cùng chung số phận, nằm còng queo cùng với những hàng chữ sặc mùi quảng cáo giao vặt. Ở đây nhận thêm dạy tiếng Anh, cửa hàng chuyên sửa chữa điện lạnh gia dụng có uy tín, salon ô tô Toyota, chú ý nhà có chó giữ, phở cổ Nam Định gia truyền, ăn một lần là nghiền, chương trình đại nhạc hội có 102, xôm tụ những giọng ca đình đám nhất của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, thuốc gia truyền đặc trị bệnh tổ đỉa, nấm ngứa. Ném xuống rồi lại vớt lên, lại phủi bụi, lại vút ve, lại kỳ cạch vẽ tiếp và rồi lại phũ vàng vứt xuống. Như trò chơi của một kẻ điên khùng. Mà nhìn bộ dạng gã lúc này, nếu không có cái dáng rong ròng cao, khuôn mặt vẫn còn giữ được những nét thanh thoát góc cạnh, thì đúng là có vẻ điên khùng thật. Đầu tóc bù xù, sợi bạc sợi đen, cái chồng ngược, cái chồng xuôi, dễ phải cả năm nay không được chủ nhân nó ngó ngàng gì đến. Gò má hốc hõm, râu ria chắc cũng phải lâu lắm rồi không cắt cạo, nên nhìn nó nhôm nhoam tựa một cái bùi nhùi chuyên để đốt lên hun chuột. Thân thể được che đậy bởi chiếc sơ mi trắng đã ngả màu. Chiếc quần kaki lửng, loang lổ đủ các loại màu, vệt khô vệt ướt, làm người ta nhớ đến chiếc quần của vai hài rạp xiếc địa phương. Tóm lại, nhìn gã, người ta dễ liên tưởng đến một nhân vật lập dị, hơi ngông, mà trong giới văn nghệ sĩ, nhất là dân hội họa, thường hay xuất hiện. Lại đôi mắt nữa, mờ đục ướt nhèm, không có chút thần khí nào, thi thoảng lại hấp háy sau đôi mục kính gãy gọng, phải chằng lại bằng dây nịt, chốc chốc lại một giọt nước như nước đái nhện dịn ra, chảy ngoằn ngoèo xuống má. Ném chán, vẽ viết chán. Gã buông cọ, thả rơi ngồi xuống một phiến đá xù xì đặt ở góc sân, móp miệng, rít một hơi thuốc lào đến tụt nõ, rồi ngửa cổ nhả khói mù mịt như cháy rừng lên vòm miết đang kỳ bói quả. Cùng với làn khói thuốc, đôi mắt lờ đờ của gã bất giác chạm vào đám tượng dựng lổn nhổn ở trước mặt. Cái còn bằng đất sét, cái đã mang màu trắng thạch cao, cái ở tư thế đứng, cái ở tư thế ngồi, cái nghiêng cái vẹo, cái mất đầu, cái mất tay, cái mất chân, hệt như một đám âm binh không toàn thây tội tình kéo nhau từ dưới địa ngục lên đây mặc cho dãi dầu mưa nắng. Mà toàn là tượng về các cô gái thanh niên xung phong, các chàng trai lính chiến đội mũ tai bèo, vai khoác súng mới lạ chứ. Càng lạ hơn là, các cô gái chàng trai này hầu như đều giống nhau ở một điểm, là không có mắt, thay vào đó là những lỗ đen mờ mịt kinh dị. Chợt không biết từ đâu, có một trái bóng bay đến, đập mạnh vào một bức tượng, khiến bức tượng thạch cao đó ngã nghiêng tơi vụn. Gã quay lại, đám trẻ con chơi bóng đá đang đứng chết sững, mắt tròn mắt dẹt, nhìn gã vô cùng sợ hãi. Một đứa có vẻ là vừa đá trái bóng này, líu xíu đi đến trước mặt gã, quỳ xuống, hai tay khoanh lại, giọng mếu máo. Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý, ông tha cho cháu. Gã đưa tay ra, giây phút ấy cứ tưởng gã sẽ giáng cho thằng bé một cái bạt tai trời sáng. Cả một bức tượng vầy vò mất bao nhiêu thời gian công sức, chứ có phải bỡn đâu. Nhưng không, gã đỡ thằng bé dậy, cười hiền khô. Không sao, mày không làm vỡ thì chính ông cũng sẽ đập vỡ. Thôi, đi đi, lần sau đừng đá ở đây, ra ngoài bãi mà đá cho rộng nhé. Con cảm ơn ông ạ. Nói xong, thằng bé quay lưng cùng với chúng bạn ôm bóng chạy ảo đi. Gã nhìn theo, đôi môi khô héo khẽ mỉm cười. Lát sau gã quay lại, lừ đừ tiến đến trước bức tượng một cô gái. Dương mắt nhìn lom lom như nhìn vào một vật thể sống. Đưa tay nhón một viên đất sét dưới chân, chám bẹt vào khoảng trống đôi mắt ấy. Nhả một câu lẹt phẹt. Nhìn làm gì? Cuộc đời có cái mẹ gì hay ho đâu mà nhìn. Cứ tạm mù lòa cho khỏe cái đã nhé. Chưa hết, vừa siêu vẹo đi được vài bước, chẳng hiểu nghĩ sao, gã lại quay quắt, dê chân đến một bức tượng lính, giơ tay bẻ ngoéo luôn cái đầu, vứt huỵch xuống đất. Lại một tiếng nói lẹt phẹt hơn. Không được, cái đầu cậu ngẩng cao quá, kiêu hãnh quá, có cái chó gì mà kiêu hãnh lúc này. Qua rồi, hết rồi nhé. Nhìn theo cái thủ cấp vô hồn vô cảm, lăn lộc cộc ra giữa sân, gã bật một tiếng cười khô khốc nữa, rồi vô lấy chai rượu nút lá chuối, còn một chút dưới đáy ở gốc mít, tu một hụ, quờ luôn cái điếu cầy bước vào trong nhà. Một ngôi nhà chật chội như cái lều lợp ngói tối thui, tối như đôi mắt của những bức tượng đang bí hiểm, dõi theo gã ở ngoài kia. Mẹ cái trò đời! Gã lại chửi, câu chửi văng xuống nền gạch, bật lên vòm lá và biến mất trong tăm tích. Không biết hắn đã chửi như thế bao nhiêu lần rồi. Tự chửi tự nghe, chả ai nghe thấy. Kể cả bà chủ trên tay cầm cái chổi xề đang đứng từ khu nhà trọ sinh viên bước vào trong sân kia. Chừng sấp xỉ trên dưới 50 tuổi, tóc đã có nhiều sợi bạc. Nhưng thân hình bà vẫn có chiều còn mỡ màng lắm. Nhất là bộ ngực, nó cứ cong vênh lên, núng nính, nhấp nhô như muốn bứt khỏi tấm áo bay dày cộp mà bung bải ra ngoài. Đôi mắt lá răm khá sắc, lia một vòng quanh sân, lia vào những tấm biển quảng cáo vẽ dở nằm trong bụi rậm, lia chạm vào cả cái đầu tượng lính đang nằm lăn lóc nơi góc sân. Lại cái lão dở hơi tâm thần, nửa đời nửa đoạn này đây, ngày nào cũng dọn, sáng nào cũng dọn. Lão tưởng mình là ô xin cho giếng lão hay sao không biết. Bà cầu nhau bằng một thứ giọng chua loét như vừa được vắt khế vào, nhưng khá du dương. Nhưng rồi cũng cắm cúi dọn dẹp quét tước, sắp xếp lại tất cả vào thành một đống ngay ngắn. Riêng cái đầu tượng lính, vừa nhấc lên, bà ta đã hốt hoảng bỏ xuống. Tí nữa ngã ngồi. Rõ ràng là cái khoảng trống đen ngòm mà người ta thường gọi là mắt kia, nó đang trừng trừng nhìn mình. Cái nhìn đó đẩy bắn bà vào trong nhà. Từ trong bóng tối căn phòng toàn mùi ẩm mốc, hôi xì, đôi mắt gã thuê nhà cũng đang trừng trừng nhìn bà. Giật nảy người, bà định bật trở lại, nhưng rồi cái miệng râu ria có những chiếc răng đen xỉn kia đã nhe ra cười. Một cái cười ngô nghê nhưng không thể hiền lành hơn đã giữ bà lại. Chào bà chủ, ngọn gió nào sáng nay lại đưa bà chủ quá bộ đến thăm kẻ hèn này sớm sủa thế? Chả ai nghĩ từ con người như người tiền sử kia, từ cái miệng gớm guốc kia lại có thể phọt ra những ngôn từ khá là cầu kỳ kiểu cách như thế. Nhưng để đáp lại là cái giọng thật sỗ. Chả có ngọn gió mẹ nào cả, ngọn gió tiền. Ông có mở cánh cửa sổ ra đây, cho bay bớt mùi hôi ra không? Ờ, thế này mà cũng có thể ở được, khác gì cái phòng bà đẻ. Không chờ cho gã đứng dậy, bà sộc bước đến, tự tay mở cánh cửa gỗ bạc phếch đã mục nát phát ra. Tiếng kêu đến két, rồi chun mũi vẻ kinh tởm. Thứ nhất, lần cuối cùng tôi yêu cầu ông không được hút thuốc lào trong phòng. Mùi thuốc trộn với mùi rượu, mùi quần áo lâu ngày không giặt sẽ thành mùi gì ông biết chưa? Mùi chuột chết. Khách người ta ai dám đến nữa. Thứ hai, phải thanh toán 6 tháng tiền nhà. Gã đến luôn. Đúng, lần đầu tiên tôi thấy ông tỏ ra có trí nhớ. Chìa bàn tay có những búp khá múp ra. Đâu? Gã gãi đầu cười thiểu não. Cái thiểu não mà bà đã quá quen rồi. Quen đến phát chán. Tôi đã xin gắt bà đến cuối tháng. Họ mới mang tiền đến. Không có đầu cuối gì hết. Người đàn bà thoát nghiêm mặt lại. Đôi mắt lá răm quắc lên. Hết tuần này không có. Mời ông dọn dẹp ra khỏi nhà tôi. Tôi đã du di cho ông quá nhiều rồi. Ông cũng phải để đất cho tôi sống với chứ. Gã đứng dậy, đột ngột dựng thẳng người. Một bàn tay đưa lên ngang trán theo động tác chào nhà binh. Rõ, thưa bà. Tôi đội ơn bà nhiều. Đúng là quân với dân như cá với nước. Bà chủ nhà nguyết dài một cái. Cái nguyết làm bà ta trẻ lại tới chục tuổi trong cái nét ánh ỏi vẻ nữ tính. Nói như loa phường. Tôi không cần cá nước, tôi cũng không cần ông đội ơn mà chỉ cần ông đội tiền đến trả tôi. Gã giơ tay lên ngang trán một lần nữa, rồi đột ngột dương đôi mục kính, chăm chú ngắm bà từ đầu đến chân, lại từ chân lên đến đầu, khiến bà ta thoắt trở nên lúng túng. Rồi bất giác, cũng không thể không nhìn lại chân tay, quần áo của mình. Ông nhìn gì tôi mà nhìn ghê thế? Lạ lắm à? Nếu tôi không nhầm, thì ngày xưa bà cũng là một cô thanh niên xung phong hoặc một nữ chiến sĩ bộ đội. Bà tròn mắt. Ông căn cứ vào đâu? Vào chiếc áo bà đang mặc. Thời bây giờ, chả còn ai mặc cái loại áo bay cứng như mo nang này nếu không có kỷ niệm sâu nặng với nó. Ánh nhìn của bà chợt mềm lại và không giấu được chút tự hào đang ánh lên. Tôi ở giữa, tức là tự vệ. Tôi là chiến sĩ tự vệ, đã bắn nhau với máy bay Mỹ. Ra trò trên nóc cầu Long Biên ngày ấy. Trông ông khù khí thế mà cũng tinh phết đấy. Như chợt nhớ ra điều gì, gã đột ngột bỏ đi vào cái hành lang bừa bộn đồ đạc, nối với căn bếp cũng rất ngổn ngang, nổi niêu, khiến bà chủ nhà trưng hửng. Mà ông đi đâu đấy? Bà chờ tôi một tí. Gã lôi từ đó ra cái giá vẽ phủ đầy bụi, chắc đã bị bỏ quên lâu ngày. Căng tấm toan lên, nặn màu ra miếng gỗ nhỏ, rồi hướng về phía bà, đưa cây cọ lên ngang mặt, nheo mắt. Tốt rồi, bà cứ ngồi yên đấy, chỉ xin bà 5 phút thôi. Bà chủ nhà bất giác, hơi rúm người lại, lấy hai tay bưng kín mặt. Ấy, ông làm gì đấy? Ông định vẽ tôi ư? Không được đâu. Vẽ tôi để thành con ngáo ộp đi dọa trẻ con à? Không, bà vẫn còn giữ được những cái nét xuân sắc của ngày xưa. Ngày ấy, tôi đảm bảo bà là một thiếu nữ Hà Nội mộng mơ. Mơ với mộng gì? Ông cũng thuộc loại khéo miệng ra phết đấy nhỉ? Thôi, tôi phải đi đây. Nói vậy, nhưng bà vẫn ngồi im, còn hơi nhích vai, ưỡn lưng, cắn môi, vén tóc, căng ngực tạo dáng. Dường như chỉ cần có thế, ông họa sĩ đã bắt đầu lia cây cọ lên tấm toan với một cung cách vừa chú tâm, vừa lơ đãng. Đúng là chỉ một lát sau, chưa đến chục phút, bức ký họa bằng bột màu đã xong. Ông dư lên, bà chố mắt nhìn vào, rồi há hốc miệng. Rồi ạ, trước mắt bà hiện lên một nóc cầu Long Biên gãy nhịp và một cô gái mặc đồ tự vệ, mũ sắt gắn sao vuông, trẻ trung xinh đẹp, khuôn ngực no tròn, đôi mắt lá răm đen láy, đầu ngẩng cao, cây súng phòng không 12-7 chi chít lá ngụy trang, ghì trong tay, đang chĩa thẳng lên bầu trời vần vũ khói đen, và phía dưới là dòng sông Hồng phù sa cuộn chảy. Trên mặt cô gái phảng phất những vệt đen nám khói và cả mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngắm xong, bà thả rơi người xuống ghế, nói như mếu. Ôi giời ơi, không phải tôi mà lại được đẹp thế này ư? Rồi liền đó lại chớp chớp mắt. Mà cũng là đúng tôi đấy. Đúng đôi mắt, cái trán, cái ngực, cái hông, cái đùi. Nó căng thế đấy. Ngày đó, tôi mới có 20. Mặc cho bà chủ nhà đang ngây ngất chìm vào quá khứ, ông cuốn bức tranh lại đưa cho bà. Tặng bà. Hả? Tặng tôi? Ơ hay, chả lẽ tôi lại tặng chính tôi để đêm đêm ôm vào lòng nằm ngủ à? Khiếp cái nhà ông này, ăn với nói. Nhưng tay bà cũng run run cầm lấy bức vẽ, đôi mắt lá răm rơm rớm nước, nhưng liền đó lại chuyển màu như cũ, liếc nhìn ông một cái khô cong. Ông tặng tôi nhận, cảm ơn. Nhưng tiền nhà vẫn phải đúng ngày đúng giờ đấy. Thôi, tôi về. Bà quẩy quả đi xa, nhìn đằng sau thấy cái eo lưng, cái vòng mông vẫn còn rung rinh lắm. Bà vừa đi vừa giơ bức vẽ ra nhìn say mê. Tí nữa thì pha phải một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc khá sang trọng, đi ngược từ ngõ vào. Giật nảy người, bà vội giấu bức tranh ra phía đằng sau. Hết hồn, chào ông Vinh, chào ông giám đốc. Ông lại đến với cái lão bôi xị ấy đấy à? Vâng, chào bà. Bà xem cái gì mà chăm chú thế? Lại giấy ghi nợ. Đôi mùi đỏ như đang nhai trầu dầu lên. Này, ông coi thường nhau quá lắm đấy. Tôi cũng phải có lúc lãng mạn tí chứ. Ông xem này. Giơ rộng bức tranh. Ông có biết ai đây không? Tôi đấy. Ông ấy vẽ tôi đấy. Hồi trẻ tôi có ra dáng không? Ông khách nhìn vào bức tranh rồi lại nhìn lên khuôn mặt bà, nói hóm. Quá ra dáng. Hồi ấy tôi mà gặp bà thì chắc chắn tôi đã không để bà phải ở không đến tận bây giờ như thế này. Lại rầu môi, nhưng rõ ràng là ánh mắt chợt ấm lên. Thế tôi ngã dúi vào lòng ông chắc. Mỡ đây mà húp, còn khuya nhé. Ông khách nhìn lại bức tranh, nét mặt thoáng đăm chiêu. Vẫn là nét vẽ ngày nào, xuất thần lắm. Hả, ông bảo cái gì thần thần? Tôi là tôi. Nữ tự vệ cầu Long Biên, chẳng có thần thánh gì vào đây đâu, ông nhé. Ông vào đi. Đi được mấy bước, bà lại đột ngột quay lại, nhỏ giọng. Này, tôi hỏi khi không phải, cái ông bạn ông có bị tâm thần không đấy? Sao kìa? Chả vợ con, chả có ai quen biết, cũng chả chịu trò chuyện với ai. Cứ suốt ngày ru rú như cái anh bị vợ bỏ, hoặc bị kỷ luật, bị vỡ nợ, bị truy nã gì đó. Vẽ rồi xé, xé rồi lại vẽ. Thỉnh thoảng lại lăn đùng ngã ngửa, phòi bọt mép ra. Thế chả tâm thần là gì. Thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt ấy, sợ lắm. Sợ. Như nhìn vào miệng vực, vừa đen, lại vừa có lom xom ánh sáng ma chơi bên trong. Đấy, cái lúc ông ấy xin vẽ tôi ấy, tôi lại thấy cái ánh sáng lân tinh trong mắt ông ấy lóe lên. Hại hãi là. Ông khách bật cười. Khiếp, bà nói gì như phim kinh dị. Hãi hãi mà bà còn cười tươi thế. Nếu không hãi chắc bà sẽ còn... Tôi không đùa. Bà chủ nhà nghiêm mặt. Mà ông thử nhìn cái đống tượng ông ấy vất ngoài sân kia xem. Chả tượng nào có mắt cả. Lại còn chả có đầu có tay. Cứ như mà cả đám. Đêm mà đi qua đấy à? Xin lỗi, chỉ có chạy vãi thè. Tôi hỏi ông có biết tại sao không? Ông khách trả lời bừa. À, tượng nó thế. Phải cái gì cũng có mắt cả đâu. Vặn lại, người ta đang hoàn thiện. Hoàn thiện, chưa ổn thì bè ngoéo đi thôi. Mà bà cũng chịu quan sát gớm nhỉ? Lại chả không. Ít nhất tôi cũng cần biết khách thuê nhà tôi là ai chứ. Lỡ phải thành phần nghiện hút xã hội đen, gây án mạng hay chạy tâm thần sồng ra thì bỏ mẹ. Sắc mặt ông khách chợt nghiêm lại, giọng nói cũng đằm xuống. Không, riêng điều này bà có thể hoàn toàn yên tâm. Bà đang giữ trong nhà một thứ của quý đấy. Hả, cái gì của quý? Ngày hôm nay là ngày gì mà sáng ra đã toàn phải nghe đầy tai những lời chớt nhả vậy không biết nữa. Không, tôi nói nghiêm túc, nói theo nghĩa đen. Ngày trước trong chiến tranh, ông ấy là một tên tuổi sáng giá suốt dọc Trường Sơn. Một họa sĩ tài hoa lẫy lừng, không phải ai ông ấy cũng hạ bút vẽ đâu, may cho bà đó. Bà giữ bức tranh này cẩn thận, biết đâu sau này có khi lại trở thành một thứ mang đấu giá hàng đống tiền đấy. Tôi vào. Khoan, ông vừa nói cái gì? Họa sĩ sáng giá, lẫy lừng Trường Sơn à? Sao giờ ông ấy nghèo khổ thế? Ăn uống thì toàn nước suối với mì tôm. Khá hơn thì gặm chiếc bánh mì nhân thịt. Đến tiền nhà cũng không trả nổi. À nãy... Nãy bực, tôi nói thế, nhưng lát nữa vào, ông bảo cứ từ từ, lúc nào trả cũng được. Ông ấy nợ bà bao nhiêu? 6 tháng. Là bao nhiêu? Cánh sinh viên bên kia, do ở chung phòng nên tôi lấy rẻ, mỗi người chỉ 200. Nhưng ông ấy đòi ở riêng nên tôi lấy 500. Mà cũng là rẻ chán so với chỗ khác. Ông khách móc ví, rút một tệp tiền có mệnh giá 100, đếm sơ rồi nhét vào tay bà. 6 năm 30, tiền đây tôi trả luôn cho ông ấy. Mà thôi, tôi trả cả năm luôn. Bà chủ nhà đẩy lại tệp tiền vào tay ông, chau mày. Này, nữ chiến sĩ tự vệ Hà Nội, dám bắn máy bay Mỹ trên nóc cầu Long Biên, đã nói một là một, hai là hai. Ông ấy chưa đến nỗi phải để người khác trả nhé. Chào ông. Bà định xoay lưng bỏ đi, nhưng ông kịp giữ lại. Bà nhầm, tiền này không phải của tôi, mà là tiền tôi nợ ông ấy, giờ mới có dịp trả. Xin bà cứ cầm lấy. Bà chủ nhà đắn đo nhìn vào nét mặt ông khách một lúc, rồi chịu cầm lấy tệp tiền, đếm qua. Tròn mắt. Sao nhiều thế? Không sao, bà cứ cầm cả. Số tiền thừa đó, tôi nhờ bà thỉnh thoảng chăm nom chuyện ăn uống thuốc thang cho ông ấy một chút. Ông ấy vẫn còn mảnh đạn trong đầu chưa lấy ra. Thỉnh thoảng trở trời, lại lên cơn kinh giật, như bà nhận xét lúc nãy là đúng đấy. Chăm sự nhờ bà, vốn quý tài sản quốc gia đấy. Thôi được, ông yên tâm. Chuyện gì chứ chuyện chăm nom người khác, nhất là động vật quý hiếm. À không, tôi nói nhịu. Vốn quý, lại là thương binh, là thói quen cố hữu thời chiến của tôi. À, mà bà đừng nói tiền này của tôi nhé. Ông ấy nghèo, nhưng kiêu lắm. Không cho ai cưu mang giúp đỡ mình đâu. Bà chủ nhà khẽ bật một cái nhìn danh mãnh. Giấu đầu hở đuôi, nghĩa là đây không phải là tiền ông nợ ông ấy. Đồng đội đã cùng vào sinh ra tử. Nợ có nhiều kiểu nợ, bà. Cái nợ này là quá nhỏ. Bà đi nhanh theo lối mòn sang khu trọ sinh viên, đang ý ới vang lên tiếng gọi nhau, cãi nhau chí chóe. Và trên dây phơi là la liệt những đồ lót đủ màu, bay phơ phất, quá ư gợi tình của đám con gái. Ông khách nhìn theo khẽ lắc đầu, rồi đi đến nhặt cái đầu tượng lính, định cắm trở lại phần thân của nó, thì trong nhà đã văng bật ra tiếng nói khàn đục. Cứ để đấy, biết gì mà cắm. Thì để, xử cái thằng, nói như chó ăn vã mắm. Ngày trước nó có thế đâu nhỉ? Người khách đi vào. Góc phòng, gã ngồi như một hình nhân bất động, trong cái vệt sáng nhợt nhạt từ khung cửa sổ long chóc dọi vào. Không chào hỏi, chẳng đãi bôi, vẻ như đã quen thuộc. Ông khách đảo mắt nhìn đống pano áp phích để bừa bộn quanh phòng, tự kéo ghế ngồi, thả rơi một tiếng. Vẫn tự ra mình trong cái đống dịch vụ bầy nhầy này?
Vẫn, có gì không?
Buồn.
Thế cậu tưởng đời vui lắm à? Lại cái giọng khàn rè tưng tửng, nghe như đấm vào tai đó bật lại.
Đời không vui, nhưng con người không thể cứ hiu hắt mãi thế này.
Cũ mềm.
Có những cái cũ, nhưng luôn mang giá trị mới.
Ví dụ,
ký ức. Ký ức về một thời trận mạc, ký ức về những ngày cao đẹp, khổ mà vui chẳng hạn. Chủ nhà tháo mục kính, nhìn sâu vào mắt bạn, rồi nhếch miệng một cái vẻ khinh khi.
Càng cũ. Này, nếu dỗi hơi, cậu đến đây làm ngụm trà ly rượu, chơi mùi thuốc, rồi im lặng hay ra về, thì có lẽ tôi sẽ cảm ơn cậu hơn.
Ông khách cũng nhếch miệng, nhưng là cái nhếch mang nội dung khác. Không còn nhận ra một họa sĩ tài ba đẹp đẽ, trẻ trung, có những bức tranh làm rúng động cả Trường Sơn, làm bao cô gái rừng đắm say mê mết nữa.
Gã vẩy tay, vẻ không muốn nghe nữa.
Thế à, nói xong chưa?
Với ông không bao giờ là đủ.
Phiền hà nhỉ, gã lại vẩy tay cái mạnh. Chiến tranh qua lâu rồi, bây giờ mỗi thằng mỗi số phận. Yêu cầu đừng thằng nào can dự vào số phận thằng nào. Cậu làm giám đốc, hãy cứ sống đời giám đốc. Còn tôi là kẻ vẽ thuê, cứ sống đời làm thuê. Hết.
Ông khách kéo ghế ngồi sát lại. Rồi, đã thế, cho hỏi một câu thẳng kiểu lính. Cái gì đã khiến ông tự đầy đọa mình? Cho cái thứ tạp vụ, chỉ cần biết viết tô màu là ai cũng có thể làm được này.
Khoan, chắc ông lại đổ tại cuộc sống mưu sinh, hay tại những thằng ngu trong giới không nhận ra được chân giá trị nghệ thuật đích thực, nên quẳng cha nó đi còn hơn chúi đầu với cái đống giả dối. Nó làm mình hèn đi ấy.
đã tự trả lời được thì còn hỏi làm cái đích gì? Thối chuyện. Lặng đi một chút, rồi ông khách thả rơi một tiếng. Thật tiếc. Cậu tiếc đã bỏ phí thời gian đến đây. Ông khách đứng dậy, tiếng nói không còn mềm mại nữa. Nếu không là đồng đội, là một thằng dở hơi, đã có thời ngưỡng mộ ông, nhưng ngưỡng mộ một vị á thánh thì đúng. Nhưng đây là tôi tiếc cho ông, tiếc cho mọi người, tiếc ít giận nhiều. Nói cách khác, thì ông đang phản bội lại bạn bè đồng đội, phản lại những năm tháng cao đẹp nhất, phản lại những đứa còn sống và cả những thằng đã mãi mãi nằm lại trong rừng sâu. Gã cũng đứng dậy, quay lưng nhìn qua khung cửa sổ đã nhạt nắng. To tát quá nhỉ, y hệt cái giọng lão phó chính ủy binh trạm ngày nào. Cứ xoàng xoàng, nghe ghê bỏ mẹ. Vị khách có vẻ cáu, xoay mạnh cái thân hình ọp ẹp kia, quay lại phía mình, nói dằn giọng. Tóm lại là, ông quyết định chôn vùi cả cuộc đời mình trong cái đống hổ lốn vô tích sự này. Gã vênh mặt lên. Thế cậu tưởng cuộc đời ngoài kia nghiêm ngắn, hữu sự lắm à? Này, thú thật tôi đã chán ngấy cái cách trả lời bằng kiểu hỏi lại của ông. Trong khi ông nên thỉnh thoảng để tâm thử hỏi ngược vào lòng mình xem mình là ai, là cái gì. Đến đây thì gã quay phắt lại, chỉ thẳng tay ra cửa. Mẹ, chả là ai, chả là cái đếch gì hết. Nhưng cũng không phải là cái thằng dỗi hơi để thỉnh thoảng phải nghe những thằng khác đến đây giao giảng đạo lý, cách sống nọ kia, đủ chưa? Giờ nếu chán thì xin mời, cửa vẫn mở. Ông khách sầm mặt, định phản ứng bằng một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi, khẽ cười. Khổ, chấp gã làm gì? Điền lên là gã có thể đuổi hết, kể cả một ông thủ trưởng cũ đeo hàm thượng tướng, vốn trước đây quý tài gã. Cũng có đôi ba kỷ niệm chiến trường với gã một lần, đến đây nói điều hơn lẽ thiệt, nói cả về phẩm chất người lính, người nghệ sĩ cách mạng nọ kia, gã cũng đuổi luôn. Thật ra, khi từ trại ăn dưỡng dài ngày trở về, đầu tuy bị đau, mắt bị mờ, gã vẫn chưa đến nỗi. Vẫn vẽ, vẫn tạc tượng, vẫn yêu đời và thỉnh thoảng vẫn đem đi triển lãm chỗ nọ chỗ kia. Nhưng chính trong vài cuộc triển lãm ban đầu ấy, những ngón chơi bẩn của một vài người trong ban tổ chức khi hắn không chịu mò đến nhà riêng gõ cửa cầu thân, quà cáp và đặc biệt là sự thờ ơ của người xem trước một đề tài mà họ cho là đã quá cũ, quá lạc lõng, đã đánh mạnh vào cảm hứng sáng tạo của gã. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 1 tiểu thuyết Bức chân dung người đàn bà lạ của nhà văn Chu Lai. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.